mời quý thính giả theo dõi đài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Tam Trùng, Formosa vào ngày 10 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Bỏ cây đao bên trong mới tu chứng quả vị. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 10. Ngày xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, có mấy chục ngàn người đến nghe, còn có thiên nhân, có Phật Bồ Tát, cùng nhiều chúng sanh khác đến nghe nữa. Nếu không có máy vi âm, làm sao nói đây? Ngày nay rất văn minh, thứ gì cũng có hết. Lúc nãy vừa đi vào là họ đã hối lộ, sợ tôi giận không thuyết pháp. Từ sáng đến giờ chưa gặp chuyện gì tốt cả, chỉ có ăn là giờ tốt nhất. Đến đây ăn nửa cái bánh bao và 12 cái bánh hấp, nên cảm thấy thoải mái một chút. Thế giới này còn đáng được tiếp tục sống.
Nhiều đệ tử có nhiều đất và đá quá, nên còn nhiều phiền não. Khi đến đây uống một chút canh, những phiền não đó trôi đi hết. Có thể vì như vậy, người Trung Hoa thích ăn canh, vì cả ngày làm công việc và gặp rất nhiều phiền phức, cho nên về nhà húp canh. Cảm thấy dễ chịu hơn, cái gì cũng trôi xuống. Quý vị có thấy bên ngoài có máy bán nước tự động không? Thế giới chúng ta càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng có thể ở được, bởi thế, rất ít người muốn tu hành. Hình như ngày xưa có nhiều người tu hành hơn, vì thế giới lúc đó không thoải mái chi mấy, không có nhiều phương tiện và đời sống không được tiện lợi. Ngày nay, việc đi lại rất là giản tiện. Khỏi cần phải đi bộ, người ta có thể đáp máy bay đến tìm Minh Sư, hoặc gọi điện thoại hỏi Minh Sư có rảnh không, nếu rảnh có thể đến thuyết pháp được không? Thí dụ như vậy, nếu vị Minh Sư trả lời, được, rồi sao? Họ sẽ nói, vậy ngài nên ngồi taxi đến, sau đó chúng tôi sẽ trả tiền xe cho.
Nhưng có thể vị Minh Sư sẽ tự trả tiền xe. Vì muốn đến phải tự trả lấy, và có thể người ta không dành để đến nghe thuyết pháp nữa. Vị minh sư đến lúc 7 giờ rưỡi, 8 giờ họ đến nghe, ngài phải tự nói tự nghe. Khi nào dành họ đến, nếu họ không dành, minh sư có thể tự nói tự nghe. May là tôi còn có nhiều phước báu, nên có rất nhiều người đến nghe, nhưng không biết có phải là vì bánh kẹo đến hay không. Thú thật với quý vị, tôi đến là vì bánh hấp đó. Tôi không muốn thuyết pháp, vì không biết phải nói gì đây. Cho mãi đến giờ này, vẫn còn chưa thuyết pháp gì cả, chỉ nói đến chuyện ăn uống thôi.
Trước kia, tôi có cho một người thọ pháp, người này vốn làm nghề giết gà để bán trong 9 năm qua. Lẽ ra những người như vậy không ai dám cho quy y, huống chi là cho thọ pháp. Để gánh nghiệp chứng cho họ. Nhưng Phật Bồ Tát không có tâm phân biệt, tôi cũng không dám có tâm phân biệt, vì thế cho người đó được thọ pháp và như vậy rất tốt đối với họ. Sau này không biết vì sao họ lại không thích và bắt đầu phỉ báng tôi rất nhiều, tôi cũng mặc kệ.
Nhưng sau này có nhiều người biện hộ dùng tôi, cho nên họ không còn lý do gì để phỉ báng nữa. Không còn gì để nói được, vì tôi không làm gì sai trái cả. Sau cùng, vì không còn lý do, người này nói rằng tôi nói không nhận cúng dường. Vậy sao còn bán mỗi cuốn sách 250 tiền Formosa nữa? Thôi để hôm nay tôi tặng không đi. Quý vị nào không có tiền, đừng mua. Ý của người này nói là tôi không nên mặc áo, đừng mua thức ăn, không thể ở trung tâm, vì còn phải trả tiền thuê. Ý nói là mỗi ngày tôi phải ra ngoài ăn cỏ, ăn lá cây, vì không có tiền.
Đã không nhận cúng dường, bây giờ sách cũng không được bán. Lấy tiền ở đâu ra? Nên đi bộ để thuyết pháp à? Ngày nay người ta ngồi xe, còn tôi không thể ngồi xe vì không được bán sách. Vậy tiền đâu đi thuyết pháp? Sách in ra bán như vậy là rẻ lắm rồi. Nếu in chỗ khác, phải tốn đến 400 tiền Formosa mỗi cuốn. Như vậy, chưa chắc đã mua được.
Cho nên thế giới này thật là hay. Cái gì họ cũng nói được. Có người nói rằng người xuất gia rất vô dụng, vì tối ngày cứ ăn bám của người ta. Nhưng đệ tử xuất gia của tôi, có người vẫn còn lái taxi, có người làm việc trong đài truyền hình, vì không nhận tiền cúng dường và không bán sắt. Vậy cũng có người hỏi là đã xuất gia, tại sao lại còn lái taxi? Người đó vốn có rất nhiều bộ hạ. Tối ngày họ họp nhau lại, tụng kinh, lạy Phật cổ, và tưởng như vậy là hay lắm, nên đâm ra rất ngạo mạn. Nhiều người tụ lại nghe theo lời, cho nên người này cảm thấy rất là quan trọng, vì đã độ được rất nhiều chúng sanh.
Khi tôi đến thuyết pháp, người của họ ngồi đầy hết từ dưới lầu đến trên lầu. Chỉ nghe thuyết pháp có một đêm thôi, đã có rất nhiều người đến thọ pháp. Có thể vì vậy, người này chịu không nổi, không biết làm sao để được tốt hơn, cho nên thuyết ngôn bừa bãi. Những người này nếu không muốn tu cũng không sao. Tôi vốn không muốn nhận ai, đệ tử càng nhiều càng phiền phức.
Đa số người ta mỗi ngày cầu xin Phật Bồ Tát đến, nhưng khi gặp Ngài, họ chịu không nổi, vì trước kia người ta tôn sùng họ. Bây giờ có Phật Bồ Tát đến, người ta dồn đến đó hết, và không coi trọng họ nữa. Lúc đó họ mất hết, chỉ còn lòng ganh tị, lòng độc ác hiện lộ ra, không buông cây đao xuống được. Không phải cây đao giết chúng sanh, cái đó không có gì, mà phải bỏ cây đao ở bên trong xuống mới là quan trọng. Không buông bỏ được cây đao bên trong, không thể tu hành được.
Có một người đã giết đến 99 người vì lòng ghen ghét, vì bị người thầy gạt. Người này vốn học với một vị thầy Bà La Môn. Vị này dạy rất hay, nhưng bởi vì người học trò này rất đẹp trai. Vợ của vị thầy yêu thầm chàng ta và tìm mọi cách để bắt ép. Nhưng người đệ tử rất tôn kính vị thầy, đương nhiên cũng rất tôn kính vợ vị thầy. Tất nhiên không đáp lại tình yêu của bà ta. Bà ta tức giận, muốn cưỡng ép cho bằng mọi giá.
Bên trong xuống mới là quan trọng, không buông bỏ được.
Có một ngày bà ta cưỡng bách người học trò trong phòng, anh ta chống cự và chạy thoát được. Trong lúc hai bên giằng co, bà ta nắm được áo của vị học trò và làm rách một mảnh. Bà ta bèn thưa lại với chồng là người đệ tử đó muốn xâm phạm tiết hạnh của bà. Vị thầy vốn rất cưng người đệ tử, nhưng vì lòng ghen tương làm tâm trí bị che mờ, quên mất rằng người đệ tử này vốn rất tốt bụng, không chịu tra hỏi kỹ càng, liền tìm cách giết người đệ tử. Vì vậy, tìm cách nói gạt người đệ tử rằng, nếu muốn thành Phật, trước buổi trưa này phải giết đủ 100 người, khi giết người nào hãy chặt lấy một ngón tay, xỏ thành một sâu chuỗi.
Người này khi giết đến 99 mạng, thì gặp người mẹ tìm đến. Vì người mẹ chờ miết mãi, không thấy con về, nên ra ngoài tìm. Khi thấy người con giết người như vậy, bà ta tìm cách đến ngăn cản. Người con bị cản trở, tức giận, muốn giết luôn cả mẹ mình. Người mẹ lúc đó vội cầu xin Phật giúp đỡ. Có thể người mẹ đã thọ pháp với Phật, cho nên Ngài xuất hiện đứng giữa hai người. Người con thấy gần đến giấc trưa, nên đâm ra lo lắng, ý muốn giết Phật. Nhưng dường như có tấm vắt vô hình ngăn cản. Bởi thế người này không xông vào được, đuổi theo sau Phật, mà không sao bắt kịp. Người này bảo Phật hãy đợi. Phật nói rằng, Phật không đến mà cũng không đi. Tại người này chạy quá nhanh, nên không bắt được Phật. Người này không tin, bảo Phật đứng lại. Khi Ngài đứng lại, người này cũng không xông tới được. Người này bảo Phật, lấy cái vắt vô hình đó đi. Phật bảo người này, hãy bỏ con dao xuống. Phật mở cửa ra cho. Khi người đó bỏ con dao xuống, Phật nói rằng phải bỏ con dao ở bên trong.
Lúc đó người này hiểu là Phật đã nhìn thấu rõ tâm tướng của họ, và thấy Phật có thần thông quảng đại nên rất khâm phục, liền khai ngộ tỉnh giấc, quy y Phật và theo Phật để tu học. Sau này chứng quả A-la-hán rất nhanh, chỉ cần trong giây khắc, chúng ta biết thành tâm sám hối và quy y vị Đại Minh Sư học Pháp, lập tức được khai ngộ và nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của chúng ta sẽ được tiêu trừ.
Không phải chỉ khi đến thọ tâm ấn, nghiệp chướng mới được tiêu trừ. Có rất nhiều người được tôi truyền tâm ấn, nhưng họ cũng không hay biết. Ở Nghi Lan, lúc tôi truyền tâm ấn, nhiều người đệ tử nhìn thấy có người lúc ấy ở chỗ đó mà linh thể của họ đến đây để thọ Pháp. Nhưng bản thân họ không hay biết gì cả. Khi hỏi ra, họ nói rằng họ không xuất hồn đi đâu cả. Vì họ thành tâm nên được tôi kéo đến thọ tâm ấn mà cũng không hay. Nếu thành tâm chỉ cần nhìn một lần là đã được truyền tâm ấn.
Phật Bồ Tát không bao giờ cưỡng ép ai, các ngài không có hứng thú để gượng gạo với ai. Nếu không, thế giới Ta Bà đã thoát khỏi luân hồi sanh tử và chúng ta không còn ở đây. Ngài có thể dùng thần thông để cưỡng bách người ta thọ Pháp. Họ không muốn cũng không được. Như vậy tất cả được siêu độ và ngày nay không còn bóng dáng chúng ta.
Cho nên tôi truyền tâm ấn cho rất nhiều người, không phải chỉ giới hạn trong những người đến điền đơn. Có người cho dù có điền đơn, nhưng cũng như không, vì họ không đem tâm đến, vậy làm sao truyền tâm ấn? Đó là lý do tại sao có người đến thọ Pháp, nhưng không có bao nhiêu thể nghiệm. Có người thọ Pháp xong về nhà không tu hành. Đó là vì họ không đem tâm theo, cho nên không thể truyền tâm ấn. Có tâm để có thể truyền, tuy tâm vô hình vô tướng, nhưng không phải là không có. Cảm giác và tình cảm cũng là vô hình vô tướng, nhưng chúng ta cảm nhận được, có ai hận chúng ta là chúng ta biết ngay. Tuy rằng chúng ta không sờ mó được lòng sân hận này, nhưng vẫn cảm nhận được. Có ai yêu chúng ta cảm nhận được, tuy rằng không sờ được tâm yêu đó, có phải vậy không?
Lực gia trì và lực truyền tâm ấn cũng vậy, chúng ta không sờ mó được, không nói ra được, không viết ra được, nhưng chúng ta cảm nhận được. Chúng ta sẽ biết được 100%, biết được như là thân thể chúng ta vậy, chỉ khác ở chỗ là thân thể chúng ta có thể sờ chạm được, có thể đưa cho người ta coi được. Nhưng truyền tâm ấn không thể nào đưa cho người kế bên biết được. Mỗi người khi thọ Pháp có thể nghiệm khác nhau, đôi khi họ có thể nghiệm giống nhau, nhưng nếu không nói ra người kế bên cũng không sao biết được thể nghiệm của người khác.
Thế giới ngày nay tuy rất văn minh, có rất nhiều máy móc và dụng cụ làm cho con người được thoải mái và sung sướng hơn thời xưa. Đó là nói về phương diện vật chất. Nhưng về phương diện tinh thần và thể xác vẫn giống như xưa. Tôi cho rằng tinh thần của con người ngày nay còn đau khổ hơn người xưa, thân thể còn yếu đuối hơn người xưa. Ngày xưa không có những bệnh nan y khó chữa. Ngày nay càng ngày càng nhiều bệnh tật, không biết thứ bệnh đó từ đâu ra. Con người và động vật vẫn y như xưa. Thậm chí ngày nay có nhiều loại động vật gần như tuyệt giống. Lẽ ra ngày nay chúng ta phải có ít bệnh hơn mới đúng. Đời sống hiện nay rất thoải mái, tinh thần của chúng ta càng trở nên vui vẻ mới đúng. Nhưng vì sao lại không bằng thời xưa?
Đó là về những nhu cầu của chúng ta nhiều hơn thời xưa. Do đó, chúng ta bị nhiều đau khổ hơn. Ngày xưa, nếu chúng ta không có máy truyền hình, không thấy xe Mercedes, chúng ta có ao ước nó không? Nếu không có sự ham muốn đó, đâu cần phải bận rộn kiếm tiền. Có người vì không tiền nên sanh ra ăn trộm. Đó chỉ vì muốn có xe, muốn được như người láng giềng. Nếu chúng ta có máy truyền hình nhỏ, người khác có cái lớn hơn, vợ chúng ta không để cho chúng ta vui đâu, phải không? Nếu vợ bảo mua mà không mua là cô ta sẽ tự đi kiếm tiền. Ngày xưa, chỉ có người chồng đi làm nhưng đời sống vẫn đủ dùng. Ngày nay, cả hai vợ chồng phải đi làm vẫn không đủ. Đó là vì chúng ta đòi hỏi quá nhiều. Vì càng ngày càng có cơ hội hưởng thụ. Chúng ta càng thích hưởng thụ hơn, phải không? Ngày xưa ít có tiểu lầu và khách sạn. Không có bao nhiêu người đến dạo những chốn đèn đuốc sáng trưng đó.
Tại sao chúng ta lại thích chỗ sáng đó? bởi vì chúng ta vốn rất thích Phật quang của chúng ta, đó là ánh sáng của chúng ta mà chúng ta không tìm được, đó là linh hồn của chúng ta. Vị chủ nhân bên trong ngày ngày khao khát, cho nên tìm bắt mãi những thứ giả tạo bên ngoài, để rồi tưởng rằng sẽ được mãn túc. Nhưng không bao giờ chúng ta được thỏa mãn với những thứ giả tạo đó. Chúng ta càng có nhiều thứ vật chất, càng có nhiều khát vọng, bởi vì chủ nhân của chúng ta thích thứ thật, không thể thỏa mãn với những thứ giả tạo bên ngoài.
Như trẻ con thích sữa mẹ vậy, nếu không có, nó uống sữa bò, còn nếu nó khóc quá, cho nó ngậm núm vú, nhưng cũng không thể cho nó ngậm núm vú 24 tiếng đồng hồ. Nó cũng biết thứ đó là giả, bởi vậy nó càng khóc vì muốn bú sữa thật. Đến khi cho nó bú sữa là nó nín khóc liền. Khi còn trong bụng mẹ, không ai dạy đó là sữa mẹ. Vậy sao nó biết được? Thứ thật chỉ có linh hồn biết rõ, cho nên con nít cũng biết tu pháp môn Quán Âm, hoặc bà già cũng biết tu pháp môn này. Tại sao chúng ta biết được? Đó là vì linh hồn chúng ta biết. Chúng ta ao ước được cái đó. Thế nên, có người khi tu pháp môn Quán Âm, không còn muốn lo đến điều gì nữa.
Khi chưa gặp tôi, vợ chồng người đó muốn ly dị. Bây giờ thấy họ như đã được thỏa mãn, không muốn đi tìm gì nữa. Có người sau khi thọ tâm ấn, tôi hỏi họ, sao không lập gia đình? Họ nói bây giờ không muốn nữa. Có người sau khi thọ pháp, không muốn vợ nữa. Tôi không bằng lòng, và khuyên họ, đã kết hôn rồi, vẫn phải sống chung với nhau, nên giữ cho hôn nhân được tốt đẹp. Sau này vợ mình sẽ là đồng tu. Hỏi họ sao không có con? Họ nói bây giờ không muốn nữa. Tôi hỏi nếu người vợ thích, làm sao? Họ nói để vợ tự lo. Tôi hỏi tại sao vậy? Anh ta nói khi thấy được cảnh giới trên đó, khi trở về không muốn sống ở thế giới này nữa. Huống chi là săn con để tạo thêm phiền phức.
Khi đã thấy được cảnh giới trên, chúng ta đã mãn túc, không còn muốn những thứ khác nữa. Lúc đó tâm khát vọng này chịu ngừng lại. Những người đã thọ pháp 99% biết được như vậy. Nhưng tôi sợ quý vị lên đó mau quá nên vội kéo quý vị xuống. Vì vậy nên không có thể nghiệm nhiều. Hoặc lúc mới thọ tâm ấn có rất nhiều thể nghiệm. Khi về nhà bị tôi che lại, hình như chỉ còn tấm màn ở trước mặt mà thôi.
Chúng ta biết rằng bên sau tấm màn đó có rất nhiều thứ ánh sáng nhưng không thấy được. Vì tôi không muốn cho quý vị thấy nhiều quá. Đã chưa thấy được bao nhiêu mà đã không muốn ở thế giới này. Nếu thấy được nhiều, không biết sẽ ra sao. Chắc dọn nhà lên thiên đàng hết, phải không? Nhưng chúng ta phải trả hết nghiệp chướng ở đây. Khi đến thế giới này, chúng ta có trách nhiệm, còn phải trả và phải lấy.
Thí dụ như chúng ta kết hôn với một người, vì người đó thiếu chúng ta cái gì đó, bây giờ người đó phải trả. Nếu chồng hoặc vợ thương yêu chúng ta, đó có nghĩa là họ thiếu chúng ta. Cho nên những người lập gia đình được cưng yêu cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Không nên ngày tối cứ la chồng, la vợ bắt họ mua cái này, cái nọ. Chúng ta nên biết rằng không nên lấy nhiều quá, nếu lấy quá mức, sau này phải trở về trả lại.
Tình trạng giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Nếu con ngoan hiếu thuận là người đó có thiếu của cha mẹ, khi trả xong là nó phải đi. Chúng ta có muốn giữ nó ở lại cũng không được. Còn nếu như con cái không hiếu thảo, cũng không nên trách nó nhiều. Chúng ta gắng sức dạy dỗ nó là được rồi, cũng không nên sân hận. Vì trước kia chúng ta thiếu nó, bây giờ phải trở lại trả nợ. Thế giới này là sự vay trả lẫn nhau, nếu không khi con cái lớn, sao lại bỏ đi lập gia đình? Có người sau khi lập gia đình là không bao giờ trở về nhà thăm cha mẹ, dù chỉ là một lần. Nếu không phải là vay trả, vậy sao có những người mới vừa lập gia đình, chẳng bao lâu lại cãi vã, đánh lộn lẫn nhau rồi ly dị? Miệng vừa nói tôi sẽ đời đời yêu anh yêu em, dù nước cạn đá mòn, tình yêu của đôi ta cũng không bao giờ thay đổi. Vậy chỉ trong chốc lát đã cãi lộn. Đó là vì nhân quả đã hết, chuyện chấm dứt. Người đã xuất gia cũng vậy, họ có về thăm nhà thăm chồng, vợ thăm con, cũng như là khách vậy thôi, không còn một chút lưu luyến. Những sự đau khổ của thế gian này không sao kể hết được. Không phải chỉ có hôn nhân không thôi, bởi vì cái gì thoáng nhìn cũng thấy đẹp và hấp dẫn, sau này lần lần thấy xấu.
Cho nên có những người chịu hết nổi thế giới này, đi xuất gia để tìm chân lý, muốn cống hiến thân, khẩu ý và thời gian của họ để phụng sự đạo, và dìu dắt chúng sanh đến con đường giải thoát. Có người không xuất gia được, nhưng họ rất thích tu hành, thích một đời được giải thoát, không còn muốn trở lại thế giới ta bà. Những người đó tìm kiếm mãi và cầu nguyện bên trong, tìm Phật Bồ Tát, Thượng Đế, Đạo giúp đỡ, tìm những vị thánh nhân và minh sư trong quá khứ, hiện tại giúp đỡ. Những người này sau cùng nhất định sẽ tìm được vị sư phụ, tìm được minh sư, họ sẽ tìm được pháp môn Quán Âm.
Pháp môn Quán Âm tức là minh sư, không phải thiền sư Thanh Hải Vô Thượng Sư này. Pháp môn này sẽ tự dạy, sẽ lợi dụng xác thân này dạy dỗ. Người được pháp môn Quán Âm sẽ biến thành như pháp môn Quán Âm. Cho nên chúng ta xưng tán là minh sư, có nghĩa là khi tìm được pháp môn Quán Âm là tìm được minh sư. Nhưng đôi lúc, vì chúng ta hiểu lầm, thấy người đó dạy hay quá, nên rất tôn sùng người đó.
Phật nói, Ngài không phải là mặt trăng, Ngài chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Chúng ta nhìn theo ngón tay của Ngài sẽ thấy mặt trăng, có nghĩa rằng Ngài không phải là chân lý, Ngài chỉ dạy chân lý, Ngài đã được chân lý mà thôi. Nhưng chân lý không phải là một hình tướng, không phải là một xác thân, vì vậy Ngài nói Ngài không phải là mặt trăng. Nhưng trong thời đó người ta vẫn tôn sùng Ngài, vẫn lạy Ngài, đó là chuyện đương nhiên, vì lúc đó Ngài vẫn còn tại thế. Nhưng Ngài đã ra đi 2.500 năm, vẫn còn có người bái lạy cầu xin. Cho dù Ngài có nghe được đi nữa, Ngài cũng phải làm việc tại nơi khác. Chúng ta có muốn gọi Ngài, cũng không có cách nào hơn.
Thí dụ, có một người trước kia dạy học ở Đài Bắc, là thầy của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta gặp thầy để học. Nhưng có một ngày, vị thầy được phái đến Đài Nam, chúng ta vẫn ở lại, và có người thầy khác đến dạy chúng ta. Mỗi ngày chúng ta nên đến gặp vị thầy mới để học. Thầy mới cũng dạy những môn giống như vậy. Chúng ta không thể ngày tối cứ mãi cầu xin người thầy đã đi Đài Nam dạy. Chúng ta có thể gọi điện thoại, nhưng thầy cũ cũng không thể dạy chúng ta y như trước nữa. Nếu chúng ta muốn học, phải học với người thầy mới ở Đài Bắc.
Đa số người ta không thấu hiểu lý lẽ này, nên cứ mãi ở đó bái lạy những vị thầy cổ xưa. Nếu bây giờ chưa tìm thấy được vị thầy tại thế, hãy còn lạy thầy cổ xưa, cũng không sao. Hoặc lạy những vị thầy vô hình cầu xin các ngài gia trì và giúp đỡ cho chúng ta cũng được. Nhưng khi chúng ta đã tìm được vị thầy tại thế, lúc ấy khỏi phải lạy nữa. Tôi đã nói nhiều lần, Hoa Đà là vị thần y nổi tiếng ngày xưa, nhưng ông ta đã chết. Bởi vậy, nếu có bệnh, nên tìm y sĩ hiện thời. Cho dù y sĩ này có nổi tiếng hay không, đó là chuyện khác. Chúng ta không thể ngày tối tìm Hoa Đà chữa trị. Như vậy, chỉ vô dụng thôi. Chuyện của thế giới còn là như vậy. Huống chi, nếu chúng ta muốn cầu vô thượng pháp, làm sao cầu ở Phật gỗ được?
Thế giới này rất khổ, nhưng vẫn có nhiều người thích. Quý vị có thích không? Tôi thích. Nếu tôi không ưa thích, làm sao rớt xuống đây? Dù sao đi nữa, vì ưa thích nên chúng ta đến đây. Bây giờ nếu muốn đi là không thích nữa, nhưng không có nghĩa là phải xuất gia. Không thích nữa có nghĩa là không bị ràng buộc. Người tu pháp môn Quán Âm sẽ càng ngày càng không bị ràng buộc nữa. Làm việc nhưng cũng như không làm việc, có chồng, có vợ, cũng là một thứ trách nhiệm mà thôi. Nuôi con là nuôi chúng sanh dùng cho Phật Bồ Tát. Chúng ta sẽ không lưu luyến gì nữa. Nếu thân nhân có qua đời, chúng ta cũng vẫn có cảm giác như mất mát một cái gì đó. Cũng thấy buồn khổ, nhưng không quá đau buồn như người thường.
Ở Cơ Long, có một cô đồng tu trẻ tuổi vừa có chồng không bao lâu và có con. Khi chồng vãng sanh, đứa con thấy hóa thân sư phụ đến, dẫn cha nó đi. Cô ta biết chuyện đó nên rất vui mừng. Chết có phải là giây phút quan trọng nhất đối với chúng ta không? Nếu như có người chúng ta rất thương yêu đến rước đi, có phải sung sướng lắm không? Đến chỗ mới chúng ta sẽ không thấy xa lạ, phải không? Có hóa thân của sư phụ đến là tốt nhất. Ngài không những bảo hộ chúng ta ở đây mà còn chờ đợi chúng ta ở nơi vô hình nữa. Như vậy an toàn hơn.
Vì vậy khi thân nhân chúng ta qua đời, họ nhìn thấy cảnh như vậy, chúng ta đâu còn sầu não gì nữa. Chúng ta sẽ vui hơn. Tại sao chúng ta khóc lóc khi thân nhân qua đời? Không phải chỉ vì chúng ta mất đi một người bạn tốt. Thí dụ như hôn nhân không tốt, đối phương chết đi chúng ta còn mừng thêm, vì thế không khóc lóc nữa. Không có tình thương làm sao khóc được, cho nên mướn những người khóc thuê để làm ảnh hưởng hoàn cảnh đó, làm cho những người khác cảm động khóc theo. Vì vậy, không có nghĩa là chúng ta khóc lóc khi mất đi một người bạn tốt. Có thể vì lúc đó chúng ta thấy sợ. Sợ là vì không biết người chết sẽ đi đâu và có được an toàn không. Có người khi thân nhân mất, họ không dám ngủ vì sợ người chết quay về đòi nợ, hoặc là sợ người chết về thấy họ đang sống với tình nhân khác. Khi còn sống, còn có thể thấy và biết được lúc nào thân nhân về, khi không thấy được mới là nguy hiểm. Cũng có thể lo sợ cho chính bản thân chúng ta sau này, vì thấy thân nhân lúc chết đau khổ quá, còn khi chúng ta chết sẽ ra sao? Lúc đó chúng ta cảm thấy thế giới thật là vô thường. Có thể lúc đó chúng ta khai ngộ.
Ở Ấn Độ, có một vị đại sư rất nổi tiếng. Một hôm, có người từ xa tìm đến. Thời xưa, tìm minh sư phải đi bộ cả mấy tháng trời. Còn minh sư ngày nay, có người lại đi đăng báo nữa, cho nên muốn tìm rất dễ dàng. Còn khi xưa, muốn tìm minh sư không phải là chuyện dễ. Khi người từ phương xa đó đến, vị đại sư đã đi ra nghĩa địa, đưa đám một người bạn vừa qua đời. Người này chỉ gặp vợ của vị đại sư. Họ có gia đình trước khi đắc đạo, và phong tục Ấn Độ là khi có gia đình rồi, ít ai muốn ly dị. Người vợ bảo người này chờ, nhưng họ ròng rã đã đi mấy tháng trời để đến nơi, cho nên không chờ đợi thêm được, vì rất khát khao muốn gặp vị đại sư này một lần. Người này yêu cầu bà ta chỉ chỗ để đi tìm thử. Vợ vị đại sư chỉ đường đến đó. Người này nói rằng, nhiều người như thế, vậy làm sao nhận biết ai là đại sư? Bà ta nói, nếu thấy trên đầu người nào có vòng hào quang, tức người đó là đại sư. Người này thấy dễ dàng vì kiếp trước đã có tu hành. Vì thế, có thể thấy được hào quang, nhưng khi đến đó thấy ai cũng có hào quang. Vì trong lúc chôn cất, họ cầu nguyện rất trang nghiêm, không nói chuyện, hoặc là tọa thiền. Nên người này không dám hỏi, chỉ lặng lẽ trở về hỏi lại. Bà ta nói rằng, đợi họ làm xong nghi thức, và khi ra về, lúc đó chỉ sẽ thấy có vị đại sư là một người còn ánh sáng. Người này trở lại, và quả nhiên, chỉ có một người có ánh sáng, liền đảnh lễ, bái thầy.
Tại sao tôi kể chuyện này? Như đã nói lúc nãy, khi thân nhân chúng ta vãng sanh, chúng ta cảm thấy thế giới này vô thường. Trong giây khắc đó, chúng ta ngộ được sự vô thường, lập tức phát tâm muốn tu hành, muốn nghĩ đến đạo, nghĩ đến Phật Bồ Tát, Thượng Đế hay Tạo Hóa. Vì ngay giây phút đó, chỉ chuyên tâm nghĩ đến chuyện tu hành, những tư tưởng cao quý, nghĩ đến quan hệ sanh tử vô thường, cho nên chúng ta phát ra hào quang. Trong giây khắc khai ngộ đó, chúng ta giống như Phật Bồ Tát vậy. Vì vậy mọi người phát ra hào quang. Họ chỉ nghĩ đến lý tưởng cao thượng mà thôi, cho nên phát ra ánh sáng. Nhưng khi đã chôn xong, lúc ra về, họ lại quên đi, không còn tư tưởng cao thượng, hoặc nghĩ đến đạo vô thượng nữa. Vì vậy ánh sáng biến thành đen. Chỉ còn ngài Ca Bơ nhất tâm bất loạn, chỉ nghĩ đến đạo. Bất cứ ngài làm gì cũng ở trong đạo. Ngài ngủ, ăn cơm hoặc đi tắm. Nói chuyện, đi bộ, trong 24 tiếng đồng hồ ở trong đạo, thế nên ngài lúc nào cũng có đạo.
Quý vị có nghe nói là khi đến nghe tôi thuyết pháp, thấy tôi phát ra hào quang, hoặc phát ra lưu ly quang vân vân, còn lúc khác không thấy tôi có gì hết. Vậy có phải chỉ là lúc tôi thuyết pháp, phát ra ánh sáng phải không? Vì sao những lúc khác, họ rất ít khi thấy hào quang tôi, ngoại trừ lúc thuyết pháp? Bởi vì con người vốn không chuyên tâm, lúc gặp tôi bị năng lượng của tôi hút lên mới có thể chuyên tâm. Tôi kéo đẳng cấp của họ lên cao một chút để họ nghe hiểu được đạo lý, để có thể chấp nhận ý nghĩa lời nói, để có thể nhìn thấy hào quang của tôi. Nếu đẳng cấp chúng ta thuộc về thế giới ta bà, không thể nhìn thấy ánh sáng của Phật Bồ Tát, chúng ta phải lên cùng cảnh giới của Phật Bồ Tát để có thể thấy được chân thể của các ngài.
Cho nên lúc truyền tâm ấn cũng vậy, chúng ta vốn không thấy được ánh sáng, không nghe được âm thanh nào. Nhưng lúc truyền tâm ấn, tôi mở cánh cửa cho quý vị và kéo quý vị lên để quý vị được tự tại trong sát na. Quý vị thoát ra được lên trên cảnh giới cao để có thể kéo quý vị lên để quý vị được tự tại trong sát na, thấy được ánh sáng và nghe được âm thanh của cảnh giới này.
Trong lúc thuyết pháp cũng thế, lực lượng gia trì của tôi rất mạnh, cho nên có người trong lúc thuyết pháp đã được khai ngộ, thấy được điều gì đó, khi về nhà một hai ngày sau vẫn cảm nhận được lực gia trì này. Hoặc sau khi thọ pháp, trải qua mấy ngày vẫn còn thấy lâng lâng, hoặc đọc sách tôi cảm thấy ngây ngất, hoặc nghe thuyết pháp xong mấy tuần lễ qua vẫn còn khóc, đó là vì ảnh hưởng của lực gia trì.
Nếu chúng ta càng nhạy cảm, chúng ta có thể càng cảm nhận được, càng có thể lưu trữ sức gia trì này. Không phải lúc tôi thuyết pháp phát ra hào quang, có thể là phát điên đó, vì chỉ có phát điên mới đi thuyết pháp mà thôi. Nếu không điên là đã ở nhà ngủ. Đã biết là thiên hạ vốn vô sự, vậy sao lại chịu cực khổ ra thuyết pháp làm chi? Phải ngồi xe đến hội trường, thật là khổ.
Khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Tam Trùng, Formosa vào ngày 10 tháng 12 năm 1987 với chủ đề Bỏ cây đao bên trong mới tu chứng quả vị. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 10.